Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 3 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 12.
Hành trình đỏ lần thứ 12 hướng đến tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu.
Từ chiều nay các ngân hàng sẽ thực hiện bán vàng bình ổn giá.
Trung Quốc bác tin cung cấp vũ khí cho Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 12. Theo dự kiến chương trình, trong sáng nay, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, thảo luận ở hội trường về dự án luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi. Buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình về dự án luật công đoàn sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ.
Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cho biết, đơn vị này vừa chính thức khai mạc chương trình Hành trình đỏ toàn quốc lần thứ 12 năm 2014. Hành trình đỏ lần thứ 12 diễn ra tại 51 tỉnh, thành phố trong 2 tháng, bắt đầu từ tháng 6 này. Chương trình đặt mục tiêu tuyên truyền và tư vấn cho 1 triệu lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh, tiếp nhận tối thiểu 120.000 đơn vị máu, vận động ít nhất 8.000 tình nguyện viên tham gia Hành trình đỏ và các hoạt động nhân đạo tại địa phương, đơn vị. Sau hơn một thập kỷ tổ chức, Hành trình đỏ đã thu hút hàng triệu người tham dự, tiếp nhận được trên 815.000 đơn vị máu.
Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí thực hiện kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Cụ thể, thành phố dự kiến chăm lo cho hơn 73.600 đối tượng chính sách có công do thành phố quản lý với mức từ 1 triệu đồng một người đến 2,5 triệu đồng một người. Tổng kinh phí dự trù cho các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là hơn 77 tỷ đồng.
Viện Vật lý Địa cầu cho biết, tính từ đầu năm đến nay, tại Việt Nam đã xuất hiện hơn 120 trận động đất, đều là các trận động đất nhỏ, với độ lớn từ 2,5 đến 4 độ Richter. Riêng trong tháng 5, Việt Nam đã ghi nhận 18 trận động đất xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng lưu ý, số liệu từ Viện Vật lý Địa cầu cho thấy sự gia tăng rõ rệt của hiện tượng động đất trong 5 năm qua. Năm 2019, 52 trận, năm 2020, 98 trận, năm 2021, 183 trận, năm 2022, 293 trận, năm 2023, 353 trận. Đặc biệt, trong các năm từ 2021 đến 2023, số trận động đất tăng gấp 3 đến 6, 7 lần so với năm 2019. Nguyên nhân khiến tần suất động đất tăng lên liên tục được Viện Vật lý Địa cầu cho rằng do kích thích từ hoạt động của con người, đặc biệt là hoạt động của thủy điện. Một phần nhỏ khác là các trận động đất kiến tạo do vị trí địa lý của Việt Nam nằm trong các đới đứt gãy tự nhiên.
Từ chiều nay ngày 3 tháng 6, 4 ngân hàng quốc doanh sẽ thực hiện bán vàng miếng SJC theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng sẽ bán vàng miếng bình ổn ra thị trường tại một số chi nhánh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc mở rộng mạng lưới phân phối tại các tỉnh thành khác sẽ được triển khai sau. Giá vàng sẽ được niêm yết trên trang web của các ngân hàng để người dân tiện theo dõi. Đáng chú ý, các ngân hàng chỉ thực hiện bán vàng miếng chứ không mua lại. Ngoài ra, cả 4 ngân hàng đều khẳng định việc cung ứng vàng nhằm mục tiêu bình ổn thị trường vàng chứ không vì mục đích lợi nhuận. Hiện giá vàng đã xuống thấp nhất trong hơn một tháng trở lại đây, khi giao dịch chỉ quanh ngưỡng từ 81 đến 83 triệu đồng một lượng.
Về các thủ tục khi mua vàng, các ngân hàng khuyến nghị để mua vàng, khách hàng mang theo giấy tờ tùy thân theo quy định đến trực tiếp các địa điểm bán vàng để giao dịch. Khách hàng có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và nhận vàng giao ngay. Hóa đơn bán hàng được cung cấp cho khách hàng mua vàng theo hình thức hóa đơn điện tử. Trong ngày hôm nay, 3 tháng 6, các ngân hàng dự kiến bán vàng cho khách hàng từ 14h30 đến 16 giờ chiều. Sau khi mua vàng thành công từ Ngân hàng Nhà nước, từ 4 tháng 6 trở đi, trong các ngày làm việc, ngân hàng thực hiện bán vàng từ 9h đến 11h30 sáng, 1h30 đến 16 giờ chiều.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định thành lập đoàn kiểm tra đánh giá việc duy trì điều kiện hoạt động kiểm định ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ ngày 6 đến hết ngày 26 tháng 6, đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động tại 6 trung tâm về điều kiện cơ sở vật chất, cơ cấu nhân lực, quy trình kiểm định. Sau đó, từ nay đến cuối năm, các đơn vị dự kiến tổ chức kiểm tra lần lượt các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới còn lại.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 1 tháng 6, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đã bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin vừa được đề xuất. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Israel đã đưa ra lộ trình hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở dải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho các con tin. Đề xuất gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện, kéo dài 6 tuần. Trong giai đoạn thứ hai, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho Gaza.
Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái khẳng định điều kiện để chấm dứt xung đột tại Gaza chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo phía Israel đã đưa ra đề xuất ngừng bắn và trao đổi con tin 3 giai đoạn với Hamas. Theo đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu một lần nữa khẳng định sẽ không thể có ngừng bắn lâu dài ở Gaza nếu như nước này không đạt được mục tiêu quân sự của mình. Theo ông Netanyahu, bất kỳ quan điểm nào cho rằng Israel sẽ đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn trước khi vô hiệu hóa năng lực quản trị và nhân sự của Hamas là điều không tưởng.
Trong diễn biến khác, Chile ngày 1 tháng 6 thông báo tham gia vụ kiện của Nam Phi tại Tòa án Công lý Quốc tế ICJ nhằm vào chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza. Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Chile Gabriel Boric đã đề cập đến tình trạng thảm kịch nhân đạo ở Gaza và kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng cứng rắn. Nhà lãnh đạo này mô tả xung đột ở Gaza là không có lý do chính đáng và không thể chấp nhận được. Chile công nhận nhà nước Palestine là quốc gia độc lập năm 2011.
Trong cuộc họp báo tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Trung Quốc đang gây áp lực buộc các nước khác không tham dự các cuộc đàm phán sắp tới về hòa bình Ukraine. Ông Zelensky nói thêm rằng Nga sử dụng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực cũng như sử dụng các nhà ngoại giao Trung Quốc làm mọi cách để phá hoại hội nghị thượng đỉnh hòa bình, đồng thời cho rằng Trung Quốc đang trở thành công cụ của Moscow. Trong bài phát biểu trước đó cùng ngày, ông Zelensky kêu gọi các nước cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày 15-16 tháng 6. Tuy nhiên, ông Zelensky bày tỏ thất vọng trước việc một số nước không tham dự hội nghị này.
Đáp lại phản ứng của ông Zelensky, ngày 31 tháng 5, Trung Quốc đã chính thức xác nhận không tham dự hội nghị hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức vì hội nghị không đáp ứng các yêu cầu của Bắc Kinh, trong đó bao gồm việc không có sự tham gia của Nga. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân khẳng định Trung Quốc đã và đang thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình một cách có trách nhiệm, bác bỏ các thông tin sai lệch về Trung Quốc cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm qua mùng 2 tháng 6 đã chủ trì 7 cuộc họp để bàn về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có một phiên thảo luận nhằm xem xét chương trình nghị sự 100 ngày đầu của chính phủ mới. Kết quả của các cuộc thăm dò ý kiến đã được công bố sau đợt bỏ phiếu thứ 7 của cuộc bầu cử Hạ viện Ấn Độ cho thấy Liên minh Dân chủ Quốc gia do đảng BJP dẫn đầu nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng, mở đường cho ông Modi tiếp tục nhiệm kỳ thủ tướng thứ 3.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Trang X chính thức của Fenerbahce vừa xác nhận Jose Mourinho đã trở thành huấn luyện viên mới thay Ismail Kata. Đội bóng Á quân Thổ Nhĩ Kỳ chưa tiết lộ chi tiết hợp đồng với Mourinho. Nhưng theo Sky Italia, giao kèo có thời hạn 2 năm kèm tùy chọn gia hạn 12 tháng.
Sau lễ ăn mừng ở Wembley, tiền đạo Rodrigo một lần nữa cam kết tương lai với Real Madrid. Tuyển thủ Brazil muốn dập tắt mọi tin đồn và khẳng định anh không có lý do gì để chia tay Bernabeu.
Sau trận chung kết cúp C1, Van Verde xác nhận sẽ lấy chiếc áo số 8 mặc rút để lại từ mùa giải tới. Từ khi gia nhập Real Madrid, tuyển thủ Uruguay trung thành với chiếc áo số 15.
Sau trận thắng Dortmund, Chủ tịch Perez khẳng định Mudrik sẽ gia hạn hợp đồng 1 năm với Los Blancos. Về trường hợp của Nacho, Chủ tịch Perez không xác nhận hậu vệ người Tây Ban Nha sẽ ở lại hay ra đi.
Dù đứng thứ 2 về thành tích ở cúp châu Âu mùa này trên bảng xếp hạng UEFA, nên Đức được trao 5 suất tham dự Champions League mùa tới. Tuy nhiên, do Dortmund về đích thứ 5 ở Bundesliga mùa vừa qua và thất bại của Dortmund ở London khiến bóng đá Đức bỏ lỡ cơ hội giành suất thứ 6 tham dự Champions League mùa tới. Ngược lại với chiến thắng của Real Madrid, Shakhtar Donetsk là đội hưởng lợi.
Như vậy, tính tới thời điểm này, UEFA đã xác định tổng cộng 29 trên 36 suất tham dự Champions League mùa tới. 7 suất còn lại sẽ được xác định qua vòng loại. 36 đội bóng tham dự Champions League 2024-2025 sẽ được chia làm 4 nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng trên bảng xếp hạng UEFA. Thành tích được tính dựa trên điểm số của 5 mùa giải gần nhất. Hiện tại UEFA đã xác định đầy đủ 9 đội bóng lọt nhóm 1 gồm Man City, Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Dortmund, RB Leipzig, Barcelona. Trong khi đó, Arsenal được xếp vào nhóm 2 cùng Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Club Brugge và Shakhtar Donetsk.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, tối và đêm qua miền Bắc vẫn có được những cơn mưa, nhưng những cơn mưa không đều và kết thúc sớm. Lúc này cả miền Bắc đã đón tuần mới với thời tiết tạnh ráo, có nắng. Nhiệt độ ngoài trời ở hầu khắp Bắc Bộ đều đang cao trên 27 độ. Hôm nay ở khu vực Trung Du và vùng Đồng bằng Bắc Bộ tăng lên ngưỡng 33-35 độ, trời khá là oi bức. Riêng thủ đô Hà Nội, một số nơi ở Đồng bằng còn có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 36 độ. Từ đêm nay, miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng và kéo dài liên tục từ nay đến tận ngày 7 tháng 6. Nắng nóng cũng đang có xu hướng gia tăng ở các tỉnh, thành phố miền Trung. Nhiệt độ hiện tại thì cũng đã đang cao tới 28-30 độ. Vùng nóng ở miền Trung sẽ mở rộng ra suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Phú Yên với ngưỡng nhiệt cao từ 35-38 độ. Khu vực từ Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên với mức nhiệt cao 37-38 độ, có nơi trên 38 độ, trời nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cả miền Trung, khu vực từ Khánh Hòa trở vào đến Bình Thuận là không xảy ra nắng nóng, ngưỡng nhiệt trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 33-35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hiện đang có thời tiết khá là dễ chịu. Lúc này cả hai khu vực đều có nắng, mức nhiệt mát từ 23-25 độ ở khu vực Tây Nguyên và ngưỡng 25-27 độ ở các tỉnh Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, khu vực này tiếp tục duy trì tình trạng nắng ráo từ giờ đến 15 giờ chiều. Nhiệt độ ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 31-33 độ, còn với khu vực Nam Bộ từ 33-35 độ. Sau 15 giờ chiều, khu vực Nam Bộ bắt đầu có mưa dông rải rác, trong đó khu vực miền Tây Nam Bộ sẽ có điểm mưa to. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên chỉ có mưa vài nơi. Từ ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông nhiều trở lại.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.